Cái cô ngoa ngoắt.
Tôi cùng Tiffany ở quán Crystal Clay Dinner. Chúng tôi ngồi đúng cái bàn lần trước vào đây, ăn món ngũ cốc, nho khô đóng hộp và uống trà nóng. Chúng tôi chẳng nói năng gì trên đường tới đây. Chúng tôi chẳng nói năng gì trong lúc chờ người phục vụ mang trà sữa, bát và hộp ngũ cốc đến. Tôi bắt đầu hiểu ra mối quan hệ giữa chúng tôi là thứ tình bạn, chẳng cần nhiều lời. Lúc nhìn cô ấy xúc hỏng hộp ngũ cốc và nho khô ướp đường đưa lên đôi môi hồng, tôi cố suy tính xem có nên kể chuyện xảy ra ở trận đấu của đội Eagles không. Hai ngày nay tôi cứ nghĩ mãi về đứa bé ấy. Cái đứa bé nép sau chân ông bố và khóc lóc ấy, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã đánh gã cổ động viên Giants kia. Tôi không kể cho mẹ vì chuyện này hắn sẽ khiến bà phiền lòng. Còn bố thì từ khi Eagles thua Giants, ông chẳng trò chuyện gì với tôi, mà đi gặp bác sĩ Leaf thì phải, mãi đến thứ sáu. Giả lại, tôi bắt đầu nghĩ Tiffany là người duy nhất có thể hiểu được, vì dường như cô ấy cũng gặp vấn đề tương tự và luôn nổi cơn nóng giận như lúc ở bãi biển Veronica nhỡ mồm nhắc đến bác sĩ trị liệu của Tiffany trước mặt tôi. Tôi nhìn Tiffany, cô ấy ngồi buông thõng hai vai, cùi tay chống lên bàn, cô mặc chiếc áo đen khiến mái tóc càng đen hơn. Cô ấy trang điểm quá đậm như mọi khi, trông cô buồn, trông cô bực bội, trông cô khác với mọi người tôi biết. Cô không tỏ vẻ vui tươi như người ta khi họ biết đang bị người khác nhìn. Trước mặt tôi, cô ấy không làm bộ làm tịch, nên thế nào đó mà tôi thấy tin tưởng cô. Bỗng dưng Tiffany ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Anh ăn đi chứ. Tôi xin lỗi, tôi bảo, và nhìn xuống ánh vàng lấp lánh trên lớp phủ nhựa mặt bàn. Thấy tôi ngồi ăn, còn anh cứ ngồi nhìn, thì mọi người lại tưởng tôi là kẻ tham ăn đấy. Tôi cho thìa vào bát, đổ sữa vào và xúc một thìa nhỏ đầy ự ngũ cốc nho khô ướt sữa cho vào miệng. Tôi nhai, tôi nuốt. Tiffany gật gật đầu rồi lại nhìn ra cửa sổ. Có chuyện không hay ở trận đấu của đội Eagles, tôi nói rồi ước giá như mình đừng nói. Tôi không muốn nghe chuyện bóng bánh. Tiffany thở dài. Tôi ghét bóng bầu dục. Thật ra, chuyện này không liên quan đến bóng bầu dục. Cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Tôi nhìn theo và nhận thấy chỉ có mấy chiếc ô tô đổ ngoài kia, chẳng có gì thú vị cả. Rồi tôi nói, tôi đã đánh một người, ghê lắm, còn nhấc bổng hắn lên không nữa. Tôi nghĩ có lẽ đã giết hắn. Tiffany nhìn tôi, cô nheo mắt và hơi nhếch mép, chừng như có thể bật cười. Anh làm vậy ư? Làm gì cơ? Giết gã đó. Không không, tôi có giết đâu. Tôi đánh hắn ngất xỉu thôi. Nhưng sao hắn cũng tỉnh lại? Anh có cần phải giết hắn không? Tiffany hỏi. Tôi không biết. Tôi bất ngờ vì câu hỏi ấy. Ý tôi là không. Tất nhiên là không. Vậy sao anh đánh hắn ghê thế? Hắn quật em trai tôi xuống đất. Thế là tôi điên lên. Như thể lý trí đã rời bỏ cơ thể tôi. Và cơ thể tôi làm những điều tôi không hề muốn. Tôi chưa kể chuyện này với ai, hy vọng là cô chịu lắng nghe. Nên tôi... Sao hắn ta lại quật em trai anh? Tôi kể cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, để cô biết rằng tôi không thể xóa hình ảnh thằng bé con của gã hộ pháp kia. Tôi vẫn thấy cậu bé kia nắp sau chân bố nó. Tôi vẫn thấy thằng bé ấy khóc, khóc nức nở, rõ là đang sợ hãi. Tôi cũng kể cho cô ấy giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ ấy, Nikki an ủi gã cổ động viên Giants kia. Khi tôi kể xong, Tiffany nói. Vậy là... Là sao? Vậy là anh không hiểu tại sao anh buồn phiền như vậy. Trong giây lát, tôi nghĩ cô ấy hẳn đang đùa, nhưng khuôn mặt cô không có vẻ gì là đùa cả. Tôi buồn phiền vì nếu tôi kể cho Nikki chuyện xảy ra, cô ấy sẽ nổi điên với tôi mất. Tôi buồn phiền vì đã không kiềm chế được bản thân mình. Hơn nữa giờ đây, thời gian cách ly chắc chắn sẽ kéo dài thêm vì Chúa muốn bảo vệ Nikki cho đến khi tôi biết cách kiểm soát bản thân tốt hơn. Và cũng như Chúa, Nikki là người ôn quà. Cô ấy không thích tôi đến xem mấy trận đấu ôm sờm của Eagles. Đấy là một lẽ. Đằng khác là tôi không muốn bị đẩy về chỗ xấu xa đó. Ôi Chúa ơi, tôi nhớ Nikki quá. Thật đau đớn và... Tiên sư nhà Nikki, Tiffany nói, rồi cho một thìa đầy ngũ cốc vào miệng. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy. Cô nhai một cách thờ ơ, rồi nuốt.
Sao cơ?
Tôi hỏi.
Cái gã cổ động viên đội Giant có vẻ là tên khốn toàn tập, cũng như em trai anh và các ông bạn Scott của anh. Anh đâu phải người gây chiến. Anh chỉ tự vệ. Nếu Nicky không chấp nhận như vậy, nếu Nicky không ủng hộ anh lúc anh buồn phiền, thì tôi sẽ nói tiên sư nhà cô ta.
Cô đừng có nói cái kiểu đó về vợ tôi nhé. Tôi nói nghe giọng mình tức tối. Tiffany trợn mắt nhìn tôi.
Tôi không cho phép bạn bè tôi nói về vợ tôi như vậy.
Vợ anh ư? Tiffany nói.
Đúng, vợ tôi đấy, Nicky đấy.
Anh định nói vợ anh, cái cô Nicky, cái người đã bỏ mặc anh khi anh đang điều trị ở bệnh viện tâm thần sao? Tại sao cái cô Nicky vợ anh không ngồi ở đây lúc này hả Pat? Thử nghĩ mà xem. Tại sao anh lại ăn món ngũ cốc khốn kiếp này với tôi? Anh thì chỉ biết nghĩ đến việc làm Nicky vui lòng. Còn cái cô Nicky quý hóa của anh hình như là chẳng đói hoài gì anh cả. Cô ta đang ở đâu nhỉ? Bây giờ cô ta đang làm gì nhỉ? Có thật anh tin rằng cô ta đang nghĩ đến anh không?
Tôi choáng quá chẳng nói được gì. Tiên sư nhà Nicky. Tiên sư nhà cô ta.
Tiffany đánh sầm lên bàn khiến bát ngũ cốc nảy tưng tưng.
Quên cô ta đi. Cô ta đi rồi. Anh không hiểu sao?
Cô phục vụ đến bàn chúng tôi. Cô ta chống tay lên hông, cô ta mím môi, cô ta nhìn tôi, cô ta nhìn Tiffany.
Này, cái cô ngoa ngoắt,
người phục vụ nói. Khi tôi nhìn quanh, những khách hàng khác đang nhìn cô bạn ác khẩu của tôi.
Đây không phải quán rượu, cô hiểu chứ?
Tiffany nhìn người phục vụ và lắc đầu.
Cô ấy à, tiên sư nhà cô luôn.
Tiffany nói và xoải bước chân ra khỏi cửa.
Tôi làm việc của mình thôi mà.
Người phục vụ nói.
Ôi trời ơi!
Xin lỗi cô, tôi nói dúi cho cô phục vụ hết cả số tiền tôi có, tờ 20 đô mẹ đã đưa khi tôi bảo muốn mời Tiffany đi ăn ngũ cốc nho khô. Tôi đã đòi 2 tờ nhưng mẹ bảo không thể nào trả 40 đô la khi mà bữa ăn giá chỉ 5 đô, dù tôi đã kể về chuyện tiền bo mà tôi học được từ Nicky lúc trước. Cô phục vụ nói.
Cảm ơn anh nên đuổi theo bạn gái anh thì hơn.
Cô ta có phải bạn gái tôi đâu. Tôi nói, chỉ là bạn thôi.
Ừ, sao cũng được.
Ngoài nhà hàng tôi không thấy Tiffany đâu cả. Tôi nhìn dọc phố và thấy cô đang chạy xa dần. Khi tôi đuổi kịp, tôi hỏi cô có chuyện gì, cô ấy không trả lời mà cứ chạy đi. Chúng tôi chạy bên nhau bước rất nhanh về Collinswood, thẳng đến nhà bố mẹ cô, rồi Tiffany vòng ra cửa sau, không lời tạm biệt.
Cái kết ngầm định.
Tối hôm ấy, tôi thử đọc Lọ chuông của Sylvia Plath. Nicky từng nói về tầm quan trọng của tiểu thuyết Plath, nàng bảo, mọi thiếu nữ đều phải đọc Lọ chuông. Tôi nhờ mẹ mượn trong thư viện chủ yếu là vì tôi muốn hiểu phụ nữ để tôi có thể liên hệ với những cảm xúc của Nicky và những điều nhỏ nhặt. Bìa sách trông thật nữ tính, một bông hồng ép khô treo lộn ngược bên dòng nhan điền sách. Plath nhắc đến vụ xử tử Prosenberg ở trang đầu tiên. Lúc ấy tôi biết mình sắp đọc một cuốn sách buồn chán, vì từng là giáo viên dạy sử, tôi hiểu thế nào là nỗi sợ đỏ và cả chủ nghĩa McCarthy. Ngay sau khi dẫn chiếu đến vụ Rosenberg, người kể chuyện bắt đầu nói về những tử thi và thấy cái xác trong khi đang ăn sáng. Nhân vật chính Esther, một tập sự tốt ở tạp chí New York City nhưng bị trầm cảm, cô ấy dùng nhiều cái tên giả với những gã đàn ông cô gặp và muốn ngủ cùng. Esther có một anh bạn trai tên Buddy, nhưng anh ta đối xử với cô thật là kinh khủng, khiến cô có cảm tưởng cô nên sinh con và làm nội trợ thay vì viết văn mà cô lại muốn trở thành nhà văn. Rốt cuộc, Esther gục ngã và được trị liệu sốc điện, cô định tự tử bằng thuốc ngủ rồi bị đưa vào chỗ xấu xa như nơi tôi đã vào. Esther gọi người da đen phục vụ đồ ăn trong chỗ xấu xa là tên mọi. Điều này làm tôi nghĩ đến Danny và cuốn sách sẽ khiến người bạn da đen của tôi nổi điên ra sao. Đặc biệt khi Esther là người da trắng. Danny bảo chỉ có người da đen mới có thể dùng những từ phân biệt chủng tộc như từ mọi. Ban đầu dù cuốn sách thực sự chán, nó cũng làm tôi phấn khích vì nó nói đến sức khỏe tâm thần, một chủ đề tôi quan tâm tìm hiểu. Hơn nữa tôi cũng muốn biết làm thế nào Esther tiến bộ tốt hơn, làm thế nào cô ấy tìm được tia hy vọng và sống tiếp cuộc đời. Tôi chắc Nikki giao đọc cuốn sách này là để các học sinh nữ bị trầm cảm sẽ thấy được niềm hy vọng nếu cứ tiếp tục cố gắng. Nên tôi đọc tiếp. Esther mất trinh và chảy máu và suýt chết như Catherine trong giả từ vũ khí. Và tôi tự hỏi tại sao phụ nữ trong văn chương Mỹ hay bị chảy máu. Nhưng Esther vẫn sống, rồi phát hiện ra bạn mình là John đã treo cổ tự tử. Esther đến dự đám tang và cuốn sách kết thúc khi cô bước vào căn phòng đầy những bác sĩ. Họ sẽ quyết định cô có đủ sức khỏe để rời chỗ xấu xa kia không. Chúng ta không biết được chuyện gì xảy ra với Esther, liệu cô ấy sẽ tốt hơn không? Điều đó làm tôi rất điên, đặc biệt là sau cả đêm đọc sách. Khi mặt trời bắt đầu chiếu vào cửa sổ phòng ngủ, tôi đọc phần tiểu sử ở sau cuốn sách và nhận ra toàn bộ tiểu thuyết này về cơ bản là câu chuyện cuộc đời của Sylvia Plath, để rồi cuối cùng tác giả chui đầu vào lò vi sóng tự tử y như là Hemingway, chỉ khác là ông ấy dùng súng. Mà đấy, như tôi hiểu là cái kết ngầm định của cuốn sách, vì mọi người đều biết cuốn sách thực ra là hồi ký của Sylvia Plath. Tôi xé cuốn sách làm đôi rồi ném lên tường phòng ngủ, tầng hầm. Máy Stomachmaster 6000, gập bụng 500 lượt. Sao Nikki bắt các em thiếu niên đọc một tiểu thuyết buồn như vậy? Nằm ghế đẩy tạ, lại đẩy tạ 60kg. Sao người ta đọc những cuốn sách như lọ chuông? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vào ngày hôm sau, tôi ngạc nhiên thấy Tiffany xuất hiện ở giờ chạy lúc hoàng hôn. Tôi không biết nói gì với cô ấy nên im lặng như mọi khi. Chúng tôi chạy. Chúng tôi lại chạy ngày hôm sau, nhưng chúng tôi không nói gì về những nhận xét của Tiffany về cuộc sống của vợ chồng tôi. Một hình thức đối phó chấp nhận được. Trong căn phòng màu mây, tôi chọn chiếc ghế đen vì tôi cảm thấy hơi ủ ê. Trong vài phút tôi không nói gì. Tôi lo Cliff sẽ đưa tôi về chỗ xấu xa nếu tôi kể ông nghe sự thật. Nhưng lúc ngồi đó tôi cảm thấy rất tội lỗi, rồi tôi kể với Cliff tuôn ra mọi thứ bằng những câu lắp bắp lộn xộn. Ông bố cổ động viên Giants, đứa con cổ động viên Giants, cuộc đấu tai bo, Eagles Tour Giants, bố tôi đập nát màn hình TV, ông đưa tôi những trang báo thể thao nhưng không chịu nói chuyện với tôi, giấc mơ Nikki mặc áo Giants. Tiffany nói, tiên sư Nikki, nhưng vẫn muốn chạy bộ với tôi hàng ngày. Rồi đến Nikki, dạy Sylvia Plath cho các em thiếu niên yếu đuối. Tôi xé cuốn lọ chuông ra làm đôi. Sylvia Plath chui đầu vào lò nướng. Lò nướng ư? Tôi nói, tại sao lại có người tự chui đầu vào lò nướng? Tác động giải tỏa thật lớn lao, và lúc này tôi nhận ra đâu đó trong lúc thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình, tôi đã bắt đầu khóc. Khi nói xong tôi che mặt, vì Cliff là bác sĩ của tôi. Đúng vậy, nhưng ông cũng là đàn ông và là một cổ động viên Eagles, cũng có thể là bạn nữa. Tôi bắt đầu khóc nức nở sau hai bàn tay. Cả căn phòng màu mây lặng yên chừng vài phút, rồi cuối cùng Cliff nói, tôi ghét cổ động viên Giants, quá ngạo mạn, bao giờ cũng muốn nói về LT. Một kẻ nghiện ngập thối nát không hơn. Thắng 2 trận Super Bowl à? Đúng thế, nhưng mà lần thứ 25 và 21, lâu lắm rồi, phải hơn 15 năm ấy chứ. Và chúng ta đã vào chung kết cách đây 2 năm, đúng chưa? Dù chúng ta thua. Tôi ngạc nhiên, tôi chắc Cliff sẽ quở trách tôi vì đã đánh cổ động viên Giants, rằng ông sẽ đe dọa đưa tôi về chỗ xấu xa, và việc ông lạc sang chủ đề về Lauren Taylor khiến tôi hạ tay xuống để thấy rằng Cliff đang đứng, dù ông quá bé con với cái đầu không cao hơn đầu tôi là mấy, trong khi tôi đang ngồi. Hơn nữa, tôi cũng nghi ông ám chỉ rằng Eagles có mặt ở Super Bowl 2 năm trước. Điều này khiến tôi buồn ghê lắm vì tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Thế nên tôi cố quên điều Cliff đã nói về việc đội bóng của chúng tôi vào trận chung kết. Cậu không ghét cổ động viên Zion sao? Ông nói với tôi. Cậu không ghét bọn họ sao? Thôi nào, nói thật đi. Có, tôi ghét. Ghét lắm. Cả em tôi và bố tôi cũng vậy. Tại sao gã kia mặc áo Zion mà lại vào sân của Eagles? Tôi đâu biết đâu. Hắn không nghĩ sẽ bị chế giễu sao? Tôi chẳng biết phải nói gì. Năm nào tôi cũng thấy lũ cổ động viên ngu ngốc của Dallas, của Zion, của Redskins đến sân của chúng ta mà vẫn mặc áo đội của chúng. Và năm nào chính bọn này cũng bị cổ động viên say xỉn của Eagles tấn công cho. Bao giờ tụi nó mới hiểu ra?
Tôi sốc quá, chẳng nói được gì. Liệu như vậy Cliff cũng có vé theo mùa không? Tôi băn khoăn nhưng không hỏi.
Không chỉ cậu bảo vệ em mình, cậu còn bảo vệ đội của mình nữa, đúng không nào?
Tôi nhận ra mình đang gật đầu.
Cliff ngồi xuống, ông kéo thanh gạt, chân ghế cao dần lên và tôi nhìn cái đế dày lười mòn dẹt của ông. Khi tôi ngồi trên ghế này, tôi là bác sĩ của cậu. Khi không ngồi trên ghế, tôi là cổ động viên của Eagles, hiểu chưa?
Tôi gật. Bạo lực không phải là giải pháp chấp nhận được. Cậu không nhất thiết phải đánh gã cổ động viên kia.
Tôi lại gật. Tôi không muốn đánh hắn. Nhưng cậu đã đánh.
Tôi nhìn xuống tay mình, những ngón tay vặn vẹo.
Cậu còn lựa chọn nào? Ông nói.
Lựa chọn ư? Cậu có thể làm gì khác được ngoài việc đánh gã kia?
Tôi không có thời gian để nghĩ. Hắn đẩy tôi, hắn quật em tôi ngã.
Nếu hắn là Kenji thì sao?
Tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí.
Đúng rồi, cậu ấm ứ, tại sao không thử như vậy khi cậu cảm thấy sắp đánh ai đó? Cậu học kỹ thuật này ở đâu?
Tôi hơi bực Cliff vì ông lôi Kenji ra, một trò bẩn thỉu, đặc biệt là vì ông biết lão Ji là thần báo ứng lớn nhất của tôi. Nhưng tôi nhớ ra Cliff không hề quở trách khi tôi kể sự thật cho ông nghe, và tôi biết ơn ông vì điều đó nên tôi nói.
Nikki hay ấm ứ một nốt nhạc mỗi khi tôi xúc phạm cô ấy. Cô ấy bảo đã học được ở lớp yoga. Mỗi khi cô ấy lẩm nhẩm, nó khiến tôi bất ngờ. Tôi thật sự rất kích động vì thật lạ khi ngồi cạnh một người đang nhắm mắt, hát ấm ứ một nốt nhạc và Nikki cứ lẩm nhẩm như vậy một hồi lâu. Khi cô ấy dừng lại, tôi sẽ thấy dễ chịu. Tôi cũng hiểu rõ hơn những nỗi khó chịu của cô ấy và nhận ra những cảm xúc của cô ấy, điều mà mãi cho đến gần đây tôi mới trân trọng.
Thế nên cậu mới ấm ứ mỗi khi tôi nhắc đến Kenny.
Tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí.
Khi tôi xong, Cliff nói, nó cho phép cậu thể hiện nỗi khó chịu theo một cách đặc biệt, khiến những người xung quanh nguôi giận, một cách rất thú vị. Tại sao không dùng kỹ thuật này vào việc khác? Sẽ thế nào nếu cậu nhắm mắt và ấm ứ khi cổ động viên Zion xô cậu?
Tôi chưa hề nghĩ đến đó.
Cậu có nghĩ hắn sẽ tiếp tục đẩy nếu cậu ta nhắm mắt và ấm ứ không?
Có thể không, tôi nghĩ. Gã cổ động viên ấy hẳn sẽ nghĩ là tôi điên. Đấy, chính xác là điều tôi đã nghĩ về Nikki khi lần đầu nàng dùng biện pháp này với tôi.
Khi đọc khuôn mặt tôi, Cliff mỉm cười và gật đầu.
Chúng tôi nói chuyện về Tiffany. Ông bảo dường như Tiffany có cảm xúc lãng mạn với tôi. Ông cho rằng rất có khả năng cô ta ghen tị với tình yêu của tôi dành cho Nikki. Và tôi nghĩ thật ngớ ngẩn, đặc biệt là khi Tiffany chưa bao giờ nói chuyện với tôi và lúc nào cũng thờ ơ khi chúng tôi ở cạnh nhau. Hơn nữa, Tiffany quá xinh đẹp, còn tôi càng già càng gớm.
Cô ta thật kỳ quặc.
Tôi đáp lại.
Không phải tất cả họ đều vậy sao?
Cliff đáp. Và chúng tôi bật cười vì thật sự nhiều lúc thật khó để hiểu được phụ nữ.
Còn giấc mơ của tôi?
Tôi thấy Nikki mặc áo Giants. Ông nghĩ thế là sao?
Cậu nghĩ thế là sao?
Cliff hỏi. Và khi tôi nhún vai, ông đổi chủ đề.
Cliff bảo đọc tác phẩm Sylvia Plath thì rất buồn chán và con gái của ông gần đây bị ảnh hưởng bởi lọ chuông vì cô bé đang học văn học Mỹ ở trường trung học Eston.
Ông không khiếu nại lên ban giám hiệu sao?
Tôi hỏi.
Về điều gì?
Vì con gái ông bị ép phải đọc những chuyện buồn như thế.
Không, tất nhiên là không rồi. Tại sao tôi phải như thế?
Vì tiểu thuyết đó dạy cho trẻ con thói bi quan, không chút niềm tin gì ở cuối truyện. Không một tia hy vọng, các em thiếu niên cần được dạy rằng
cuộc sống khắc nghiệt lắm, Pat ạ. Và trẻ em cần phải biết cuộc sống có thể khắc nghiệt thế nào.
Tại sao?
Để chúng có thể cảm thông với người khác, để chúng hiểu rằng một số người có cuộc sống khắc nghiệt hơn cuộc sống của chúng. Và một chuyến đi vào thế giới này có thể là một trải nghiệm khác biệt khủng khiếp, tùy thuộc vào yếu tố nào đang nổi xung trong đầu từng người.
Tôi chưa từng nghĩ đến cách diễn giải này, rằng đọc những cuốn sách như Lọ Chuông giúp người khác hiểu được tâm trạng của Esther Brinwood. Và lúc này tôi nhận ra mình rất đồng cảm với Esther. Nếu cô ấy là một con người thực trong cuộc sống của tôi sẽ cố giúp đỡ cô ấy, chỉ bởi vì tôi rất hiểu những suy nghĩ của cô. Tôi biết cô không đơn giản là bị rối loạn tâm thần, mà còn chịu đau khổ vì thế giới quá tàn nhẫn với mình và vì cô bị trầm cảm do những yếu tố hỗn loạn trong đầu. Vậy là ông không bực mình với tôi chứ? Tôi hỏi khi clip nhìn vào đồng hồ, ám chỉ rằng buổi trò chuyện gần hết. Không, không hề. Thật ư? Tôi hỏi, vì tôi biết sau khi tôi ra về, Cliff có lẽ sẽ viết vào hồ sơ những thất bại gần đây của tôi, rằng có lẽ ông nghĩ điều trị cho tôi không thành công, ít nhất trong tuần này. Cliff đứng lên mỉm cười với tôi, rồi nhìn ra cửa sổ lồi, hướng về phía con chim sẻ đang rỉ lông trên bể nước. Trước khi cậu về, Pat này, tôi muốn nói một điều rất quan trọng với cậu. Vấn đề sống còn đấy, cậu có nghe không? Vì tôi thực sự muốn cậu nhớ điều này được chứ. Tôi bắt đầu lo lắng vì Liv nói rất nghiêm túc. Tôi nuốt cái ực, gật đầu và nói. Được. Liv quay lại. Liv nhìn vào mặt tôi, mặt ông rất nghiêm trang và trong giây lát tôi thật sự lo lắng. Nhưng rồi Liv đưa hai tay lên trời và hét. À! Tôi bật cười vì Liv và trò đùa của ông đã gạt được tôi. Ngay lập tức, đứng dậy, tôi giơ hai tay lên trời và hét. À! Eagles! Eagles! Chúng tôi cùng hò khúc cổ vũ, đưa tay chân xếp thành từng chữ cái. Và tôi phải nói rằng, dù nghe có vẻ ngu ngốc, hò khúc cổ vũ cùng Cliff làm tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Và nhìn nụ cười trên khuôn mặt màu nâu nhạt của ông, tôi nghĩ ông biết giá trị của điều ông đã mang lại cho tôi.